Chàng rể ma giới, chương 1229, trận chiến thành Bradian, góc truyện audio.com, liên quân nhân loại chạy tới, đối với tràn đầy nguy cơ Lam Diệu đế đô mà nói, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. 30 vạn người này là liên quân tiền quân, do Lam Diệu đế quốc đệ nhất danh tướng Sandro tự mình xuất lĩnh. Sandro nghe nói Lam Diệu đế đô nguy cấp, một đường hành quân gấp rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất chạy tới Bradian. Tiền quân chủ lực tự nhiên là nhân loại, bởi vì hành quân nhanh chóng, cho nên phần lớn là trang bị nhẹ. Trong số viện quân, Renby nhìn thấy quen thuộc nhất Minh Hữu, tinh linh tộc đại công chúa Philly. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN Philly mang đến ma pháp súng trường cùng ma xạ thủ hai đại tinh linh quân đoàn, về phần tinh linh ma pháp sư quân đoàn, biên chế ở trong viện quân đến sau, sự hủy diệt của Ngân Nguyệt Tiên Đô cùng tinh linh nữ hoàng, tinh linh tiên tri vẫn lạc cho các tinh linh mang đến cự đại bi thống, lần này đồng dạng có báo thù rửa hận quyết tâm. Bất quá, cũng không phải tất cả tinh linh đều tham gia lần này hung hiểm chiến đấu, tinh linh kiếm vệ quân đoàn liền lưu ở Kim Diệu lãnh địa bảo hộ tinh linh tiểu công chúa Michelle, cũng là vì để ngừa vạn nhất, vì tinh linh lưu lại một nhánh huyết mạch. Tân nhiệm tiên tri Solenia bồi bạn ở Michelle bên người, cũng không phải Solenia ham sống sợ chết, mà là nàng nhận được tinh linh tiên tri truyền thừa cần tiến thêm một bước lý giải cùng tiêu hóa. Đồng thời, làm tân nhất đại tinh linh tộc người chỉ dẫn, quan hệ đến toàn bộ tinh linh tộc an nguy, quyết không thể đơn giản mạo hiểm. Thú nhân tộc cũng lưu ở Kim Diệu lãnh địa, kỳ quái là các thú nhân đối với Solenia mới đảm nhiệm tinh linh tiên tri có loại phát ra từ nội tâm kính sợ, có thể nói bảo sao nghe vậy. Lần này tại Lam Diệu đế đô cố thủ trong quân đội cũng có một chi đến từ Pháp Sư Chi Thành Zazerda tinh linh ma Pháp Sư đội ngũ. Pháp Sư Tháp Lâm còn phái ra hai quân đoàn nhân loại ma Pháp Sư tinh nhuệ, liền ma Pháp Sư này một hệ binh chủng mà nói, xem như số một chiến lực rồi. Quân đoàn ma Pháp Sư cũng không phải đạt tới số lượng nhất định các ma Pháp Sư, mà là chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện chiến trường Pháp Sư. Những ma pháp sư này có thể dùng đặc thù ma văn hay phương thức khác đem tất cả mọi người ma lực cùng tinh thần lực nối thành một mảnh. Phóng xuất ra cùng một cái ma pháp, là thi triển ma pháp uy lực phải vượt xa nhân số bình thường chồng lên. Trừ tinh linh tộc ra cùng đi còn có ải nhân tộc quân đội. Trước kia rừng rậm, gò núi, huyệt động tam đại ải nhân tộc quần xác nhập. Dương Thiệu Vương quốc cảnh nội Hắc Nham Sơn mạch hậu thổ thành bảo trở thành ải nhân tân cứ điểm, cho nên lần này Ngân Nguyệt Tiên Đô bị hủy, đã rời đi ải nhân cũng không có bị ảnh hưởng, lần này trong tiền quân chính là ải nhân Vương Ơ Cơ tự mình xuất lĩnh đại thuẫn chiến sĩ quân đoàn. Long tộc lần này cũng không có phái ra viện quân, Kim Diệu lãnh địa ngắn ngủi quyết chiến qua đi, tham chiến Long tộc dường như nhận được Long Hoàng Pango Idris mệnh lệnh, đầu tiên ly khai Kim Diệu lãnh địa phản hồi Long Cốc. Tình báo mới nhất biểu hiện Thâm Uyên đại quân sau khi phá hủy bụi gai cứ điểm, đã bắt đầu di động về hướng đế đô. Dự tính trong vòng 5 đến 6 tiếng sẽ đến Bradian ngoại ô phía đông. Renby quyết định thật nhanh, để cho viện quân vừa hành quân gấp nhanh chóng nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn uống, khôi phục thể lực cũng từ trong kho vũ trang lấy ra hàng loạt chất lượng tốt trang bị cung cấp cho viện quân, đồng thời nhanh chóng tổ chức cao. Góc truyện audio.com Cấp tướng lãnh chiến lược hội nghị, người tham gia có Sandro, Athos, Philly đám người. Trên tường thành cao lớn, tất cả binh sĩ đều đang nghiêm trận đón địch, trong ngoài thành các loại ma pháp phòng hộ đã mở ra toàn bộ, bởi vì khảo nghiệm nghiêm trọng nhất sắp đến. Trong không khí tràn ngập sự yên tĩnh dị dàng, đặc biệt là sau khi biết các vương quốc và thành thị kia đều bị diệt tuyệt, bầu không khí càng thêm đè nén. Thời điểm này, đã có thể mơ hồ nghe được xa xa truyền đến thanh âm lao nhanh, mặt đất run run. Rất hiển nhiên, Thâm Uyên quái vật đại quân đã tiếp cận rồi. Các binh sĩ nắm chặt vũ khí, trong ánh mắt có kiên quyết, có dứt khoát, cũng có khẩn trương, sợ hãi. Có huấn luyện nghiêm chỉnh như thế nào, chung quy vẫn là người sống. Người sẽ biết sợ, nhưng ở một vài thời điểm, cũng có được tâm tình và lực lượng vượt qua sợ hãi. Cửa đông quan chỉ huy là Sandro, Lam Diệu đế quốc quân đội trẻ trung phái nhân vật đại biểu. Được vinh dự đệ nhất danh tướng. Sandro cảm thấy các binh sĩ khẩn trương tâm tình cũng không có dùng thao thao bất tuyệt đến ủng hộ sĩ khí, chỉ là cầm qua một cây trường mâu trong tay thân binh bên cạnh chống từng phát lên trên mặt đất. Không nhanh không chậm, thanh âm đập đất này có vẻ đặc biệt rõ ràng, dần dần, gia nhập thanh âm tiết tấu này càng ngày càng nhiều, ngay cả những cái kia xưa nay cao ngạo cùng trầm ổn tinh linh bị bầu không khí cảm nhiễm theo nhịp đánh. Thanh âm sao kích càng ngày càng chỉnh tề hùng hậu, khí thế càng ngày càng thịnh, nguyên bản kiềm chế một lần quét sạch biến thành phấn chấn, cảm giác được tất cả mọi người đều hội tụ thành một cỗ nước lũ, dường như đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi. Chiến, 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 các binh sĩ gào lớn, tinh linh đại công chúa Philly cùng ải nhân vương Ơ Cơ không khỏi đánh giá cao Sandro một chút. không hổ là danh tướng của nhân loại, dùng loại phương pháp đơn giản này, liền đem nguyên bản sa sút sĩ khí ủng hộ thành sục sôi trạng thái. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Sandro buông xuống trường mâu, giơ lên trường kiếm, tiếng gõ vũ khí lập tức dừng lại. Lúc này mặt đất rung động càng phát ra rõ ràng, nhưng giờ phút này các binh sĩ ý chí chiến đấu đã bùng cháy lên, sớm đã không có lúc trước khẩn trương cùng sợ hãi. Trong hoàng cung, Brandby ngồi một mình ở trên vương tọa trong đại điện, trong tay bưng một chén rượu. Bên tai truyền đến tiếng hô lớn của binh sĩ nơi xa, nhìn rượu trong chén hơi hơi rung động, tự nói một câu. Bắt đầu rồi, thành đông, một phiến hồng sắc hải dương xuất hiện ở trong tầm mắt quân phòng thủ, đến trên bầu trời áng mây cũng dường như bị nhuộm thành huyết sắc. Thâm Uyên đại quân cuối cùng cũng tới rồi. Theo Sandro ra lệnh một tiếng, xe bắn đá cùng ma tinh pháo đồng thời phóng ra, hai thứ này đều là viễn trình vũ khí thông thường. Bởi vì làm lạnh vấn đề, ma tinh pháo sau khi bắn ra một đợt liền tắt lửa, chỉ có xe bắn đá ném ra hỏa lưu tinh vẫn như cũ đang bay, bởi vì Lam Diệu đế đô phía đông địa hình dị thường rộng rãi, vùng đất bằng phẳng, đám thâm uyên quái vật phân bố tương đối phân tán, xe bắn đá lực sát thương vẫn không hơn bụi gai cứ điểm. Sandro cũng không có hạ lệnh ma pháp súng trường quân đoàn khai hỏa, bởi vì từ lúc trước tình báo phân tích đám thâm uyên quái vật phòng ngự tương đối cường hãn, nếu như khoảng cách quá xa, ma pháp súng trường lực sát thương sẽ giảm xuống rất lớn, vô ích lãng phí đạn dược. Mắt thấy thủy triều huyết sắc nhanh chóng tiếp, góc truyện audio.com, cận, Sandro bỗng nhiên hạ một cái mệnh lệnh bất ngờ. Ma pháp sư đệ nhất quân đoàn. Chuẩn bị, mà pháp sư đệ nhất quân đoàn là pháp sư chi thành tinh linh quân đoàn, các tinh linh đứng lên tường thành, nhanh chóng ngâm sướng liên hợp ma pháp, cũng không phải lưu tinh hỏa vũ các loại quần thể công kích ma pháp, mà là thổ hệ tương đối cấp thấp thổ tường thuật. Các tinh linh đối với nguyên tố cảm ứng cực mạnh, đặc biệt là loại này liên hợp thi pháp, uy lực phải vượt xa phổ thông đơn thể trình độ. Liền trông thấy phía trước chắp lên từng tòa mô đất càng ngày càng cao, hợp thành một phiến thổ sơn liên miên. Toàn bộ địa hình bình nguyên biến thành đồi núi. Đồi núi này tương đối bình thường, không phải tất cả địa hình đều trở nên dốc đứng, mà là tận lực mà chảy ra mấy cái lối ra, bởi vì lúc trước chống cự quá mức bé nhỏ, Thâm Uyên đại quân vọt tới trước thế cực kỳ mạnh mẽ, dưới loại biến hóa đột nhiên phát sinh này, cho dù muốn ứng biến cũng không còn kịp rồi, không tự chủ được mà hướng mấy cái lối ra tuôn ra. Chẳng khác nào toàn bộ khuếch tán trận hình bị tập trung vào cùng nhau. Vừa lúc đó, Sandro quyết đoán hạ lệnh. Ma pháp sư đệ nhất quân đoàn lui ra phía sau, ma pháp súng trường, khai hỏa. Tất cả ma pháp súng trường hầu như đồng thời phun ra lưỡi lửa, bởi vì địa hình đột biến, từ lối ra tuôn ra đám thâm uyên quái vật tương đối dày đặc, rất tiện cho ma pháp súng trường tập hỏa, phía trước đám khích ma không chút huyền niệm mà nhao nhao ngã xuống. Trong lần xạ kích này vẫn có phân chia cao thấp, các tinh linh xạ thủ độ chính xác cực cao, thường thường một kích trúng mục tiêu khích ma mi tâm, trọng thương khích ma thậm chí trực tiếp toi mạng, mà nhân loại xạ thủ bình thường hiển nhiên phải kém hơn không ít, bất quá bởi vì địa hình quan hệ, trong nháy mắt đã tiêu diệt hàng loạt thâm uyên quái vật. Sandro tài năng chỉ huy để cho tinh linh Philly công chúa trong lòng thầm khen, nàng là tinh quang học viện cao tài sinh, tự nhiên nhìn ra chiến thuật này vận dụng tương đối thành công, quân đoàn ma pháp sư chế tạo thổ sơn thời gian cùng khoảng cách vừa đúng, đã chia cắt thâm uyên quái vật công kích trận hình, lại vừa vặn làm cho đối phương tiến nhập phe mình ma pháp súng trường tầm sát thương, giống như thâm uyên quái vật chủ động phối hợp hoàn thành. Thâm Uyên đại quân vẫn như cũ đằng trước ngã xuống, đằng sau tiến lên, điên cuồng mà xông tới, dường như phía trước thương vong căn bản không liên quan đến mình, quái vật ào ra khỏi cửa càng ngày càng nhiều, ma pháp súng trường đả kích cũng bắt đầu phân tán, lực sát thương rõ ràng giảm xuống, mà phía sau đám bạo ma cũng bắt đầu xuất hiện, đối với tường thành phương hướng phóng ra cốt thứ, bởi vì khoảng cách khá xa cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá, khoảng cách này cũng đang nhanh chóng thu hẹp. Ma pháp sư đệ nhị quân đoàn, chuẩn bị. Sandro thanh âm một lần nữa vang lên, lại một loạt ma pháp sư chỉnh tề mà đi tường thành, phương xa một cái xương gai phá không mà đến, mắt thấy muốn bắn trúng ma pháp sư, lúc này một mặt cương thuẫn kịp thời xuất hiện, chặn lại cốt thứ. Đây là ải nhân tộc đại thuẫn chiến sĩ, sở trường phòng ngự nhất bị Sandro bố trí ở đầu tường, chuyên trách bảo hộ ma pháp sư cùng xạ thủ. Không bao lâu thời gian, ma pháp sư đệ nhị quân đoàn đã chuẩn bị xong ma pháp, đồng dạng là thổ hệ ma pháp, cùng lúc trước tường đất so sánh, ma pháp này cấp bậc thấp hơn. Thuật bôi mỡ công, góc truyện audio.com, dụng là để cho một phiến khu vực thổ địa trở nên trắng mịn vô cùng, khó có thể đặt chân, do nhiều như vậy ma pháp sư liên thủ thi triển ra, toàn bộ dưới thành khu vực lập tức biến thành một phiến ngập dầu mỡ hầm hố. Trong chiến đấu bình thường, thuật bôi mỡ căn bản không có lực sát thương gì, xa so ra kém có thể hãm lạc địch nhân đầm lầy thuật, nhưng ở loại hoàn cảnh này, thuật bôi mỡ phát huy hiệu quả đặc biệt, đám thâm uyên quái vật tốc độ nguyên bản cũng rất nhanh, chịu thuật bôi mỡ ảnh hưởng, càng là vô pháp khống chế thân thể cân đối, bị đằng sau đồng bạn một lách vào, ngã trái ngã phải, đặt chân bất ổn trượt chân một mảng lớn, dù là đám bạo ma, cũng không thể bình thường phóng ra cốt thứ. Ma xạ thủ cùng các cung thủ xem chuẩn cơ hội, luân phiên phóng ra, phía trước thâm uyên quái vật dưới hỏa lực hung mãnh đều tan biến. Các binh sĩ sĩ khí càng tăng lên, lúc này lúc trước các tinh linh chế tạo thổ sơn có không ít xuất hiện vết nứt. Không trung xuất hiện từng cái toàn thân bốc lên hỏa diễm nữ tính thân ảnh. Thân ảnh ngập hỏa diễm kia trường tiên huy động, thổ sơn nhao nhao sụp xuống, xuất hiện phía sau thâm uyên hải dương. Vừa rồi tuy vận dụng xảo diệu chiến thuật tiêu diệt hàng loạt quái vật nhưng đối với toàn bộ thâm uyên đại quân mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Khảo nghiệm chân chính, giờ mới bắt đầu. Cách chương.